Thường trú nhân hay peer có thể là một quá trình lâu dài và mất nhiều năm để một người nào đó có thể được sống ở Úc. Nó cho phép một người ở lại Úc vô thời hạn. Có nhiều cách khác nhau để mọi người có được peer, thông qua công việc, kinh doanh hoặc bảo lãnh gia đình. Ngoài ra còn thông qua thị thực tị nạn và nhân đạo cho những người rời bỏ quê hương do bị đàn áp. Trong những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Nội vụ có thể can thiệp. Vụ đâm người hàng loạt vào đầu tháng 4 khiến 6 người thiệt mạng ở Bondi Junction, Sydney đã gây chấn động cả nước. Công nhân xây dựng Damien Gyro đang trên đường đến phòng tập thể dục cùng bạn của mình. Sau đó, công dân Pháp nghe thấy có một người đàn ông đâm người. Cả hai đã chụp lấy các cột chắn để ngăn kẻ giết người ra khỏi thang cuốn nhằm bảo đảm an toàn cho những người khác. Hành động này được coi là anh hùng và ông Gyro đã sớm được Thủ tướng Anthony Albanese đề nghị cấp thường trú.
Bạn được chào đón ở đây. Bạn có thể ở lại bao lâu tùy thích. Đây là người mà chúng tôi hoan nghênh trở thành công dân Úc, mặc dù điều đó sẽ là một mất mát đối với nước Pháp.
Quyết định này đã nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton.
Tôi ủng hộ lời đề nghị hào phóng của Thủ tướng. Chúng ta muốn những người tốt nhất đến đất nước của chúng ta. Khi bạn nhìn hình ảnh của khách du lịch trẻ đó, một công dân Pháp đứng trên đầu thang cuốn với cây cột trắng, liều mạng để bảo vệ người khác. Anh ấy là hiện thân của tinh thần Anzac. Chúng tôi mong muốn những con người, nhân vật đó ở đất nước chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một lời kêu gọi đúng đắn từ Thủ tướng, và tôi rất vui lòng ủng hộ việc này.
Thế nhưng giám đốc điều hành của Trung tâm Nguồn lực cho người tị nạn, Konkara Banyotidis nói rằng, lời đề nghị này cho thấy hệ thống nhập cư của Úc lũng đoạn đến mức nào. Ông nói rằng mặc dù việc người đàn ông này được khen ngợi thật tuyệt vời, nhưng một người không cần phải trải qua tình huống nguy hiểm đến tính mạng mới có thể có được một cuộc sống an toàn ở Úc.
Chúng ta cần những người như thế này ở đất nước này. Tôi rất vui khi anh ấy được cấp quyền thường trú ở đây. Tuy nhiên, ta không nên yêu cầu những người nhập cư và người tị nạn mạo hiểm mạng sống của họ để trở thành siêu nhân, tự đặt mình vào nguy hiểm theo những cách mà hầu hết người Úc sẽ không thực sự có được một quy trình công bằng hoặc được cấp phép ở đất nước này. Nó cho thấy chủ nghĩa dân túy và hệ thống nhập cư bị phá vỡ. Phải có những việc như thế này thì ai đó mới nhận được sự công bằng trong một quy trình.
Ông Karabanyotidis đã làm việc trong lĩnh vực nhập cư hơn 2 thập niên. Ông nói rằng trong trường hợp này, có sự tương phản với cách người ta nói đến nhân viên bảo vệ Muhammad Taha và có sự phân biệt chủng tộc. Ông Taha đã bị thương khi giúp đỡ trong vụ tấn công Bondi Junction, nhưng người đàn ông Hồi giáo Pakistan đã nhận được phản hồi chậm trễ từ thủ tướng trước khi biết rằng ông cũng có thể nhận được thường trú nhân.
Chính phủ Albanese đã xấu hổ khi đưa cho Muhammad cách đối xử tương tự. Một lần nữa, với vấn đề phân biệt chủng tộc trong hệ thống nhập cư của chúng ta, sự tùy tiện và tiêu chuẩn kép với một người là người di cư da trắng, người còn lại là người da màu đến từ Pakistan, một người Hồi giáo. Thật là kinh khủng khi thấy tiêu chuẩn kép ở đó, và nó phơi bày sự phân biệt chủng tộc trong hệ thống của chúng ta.
Ông Karabanyotidis nói rằng, sự phân biệt chủng tộc này thể hiện rõ ở những người đã liều mạng trong các sự kiện trước đó, những người không phải là người da trắng hay gốc châu Âu.
Chúng ta cần phải giải quyết thành kiến, vô thức và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Thực tế là điều mà chúng ta không nói đến. Trọng tâm của chính sách nhập cư của chúng ta cho đến ngày nay là cách tiếp cận không cân xứng, có tiêu chuẩn kép tùy thuộc vào màu da của bạn, bạn đến từ đâu và tôn giáo của bạn.
Hassan Jaber đến Úc vào năm 2012 với tư cách là một người vô quốc tịch, không được coi là cư dân ở quê nhà Kuwait, gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Ông là một người cha đơn thân, vẫn đang trong tình trạng visa lấp lửng. Mặc dù ông luôn giúp đỡ mọi người trong đại dịch COVID-19, làm tình nguyện viên trong các sáng kiến cộng đồng khác nhau dành cho người tị nạn và người nhập cư. Ông là người sáng lập Justice for Refugee, công lý cho người tị nạn. Jaber nói rằng, những người tị nạn như ông chưa được công nhận, với những đóng góp của họ cho cộng đồng, kể cả trong vụ cháy rừng mùa hè đen năm 2019-2020.
Chúng ta có rất nhiều người tị nạn trong trận cháy rừng. Họ phục vụ cộng đồng và là những người xếp hàng đầu tiên cho đám cháy. Họ tự đặt mình vào nguy hiểm, phải di chuyển 4 giờ hoặc 5 giờ, một số người đi suốt 8 giờ đồng hồ chỉ để giúp đỡ trong vụ cháy rừng. Sau đó chúng tôi không thấy ai đề cập gì đến người tị nạn. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều chiến dịch quyên góp máu hoặc hỗ trợ cộng đồng. Không ai đề cập đến điều đó.
Shankar Kassanathin là phó chủ tịch của Migrant Worker Center và từng là người tị nạn Tamil. Ông Kassanathin đồng ý rằng cộng dân Pháp đã nhanh chóng được cấp PR là điều tốt, nhưng nhấn mạnh rằng nỗ lực của người tạm trú và người xin tị nạn không nên bị lãng quên.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng khi chúng ta nói về sự công bằng, hòa nhập và gắn kết xã hội ở đất nước này là chúng ta cân nhắc việc công nhận và tôn vinh tất cả người Úc, không chỉ những người mà chúng ta tùy ý chọn lựa theo cách nào đó, mà cả những người khác. Tôi nghĩ điều đó đáng nguyền rủa và là một sự phản ánh tồi tệ với tư cách là một quốc gia khi chúng ta có thể chọn một số người nhập cư thay vì những người khác.
Sandra Elhel là giám đốc điều hành của Hội đồng định cư Úc. Cô nói rằng nhiều người đóng góp cho nước Úc có thể không phải là thường trú nhân, như y tá và các nhân viên chăm sóc người cao niên. Cô nói thêm rằng những người có thị thực tạm thời như ông Taha và ông Gail lẽ ra phải nhận được PR sớm hơn.
Họ đều là những người đang sống tại Úc và đóng góp cho đất nước này. Họ đã định cư ở đất nước này một cách hiệu quả. Đáng lẽ ra họ phải có quyền thường trú sớm hơn nữa, không phải là do quyết định của Bộ trưởng, mà bởi vì hệ thống của chúng ta nên được thiết kế để mọi người có thể ở Úc vĩnh viễn khi mà họ quyết định sống ở đây.
Trong một tuyên bố bằng văn bản, phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ cho biết họ không bình luận về các trường hợp riêng lẻ. Họ nói thêm rằng các bộ trưởng thuộc Bộ Nội vụ có quyền can thiệp cá nhân theo đạo luật di trú năm 1958, cho phép họ cấp thị thực cho một người. Nếu bộ trưởng đó cho rằng làm như vậy là vì lợi ích công chúng. Người phát ngôn cho biết, bộ trưởng chỉ can thiệp vào một số lượng tương đối nhỏ, các trường hợp có tình huống đặc biệt và ngoại lệ. Họ không trả lời các câu hỏi về ưu tiên quốc gia và tôn giáo khi cấp quyền thường trú.